7. Thiên hạ sự. Chuyện thiên hạ, chẳng hạn như chuyện Tổng thống Mỹ Clinton lăng nhăng với cô Lewinsky ngay trong Nhà Trắng, như là chuyện công nương Diana nước Anh bỏ thái tử sát để đi với anh chàng Dodi, hoặc vô số chuyện lôi thôi về tình cảm của những nghệ sĩ nổi tiếng luôn luôn làm cho mọi người tò mò muốn biết. Không phải biết chỉ để lúc nghe người khác nói đến nhân vật đó thì chứng tỏ mình cũng hiểu biết về thời sự, mà còn biết để có thể góp bất cứ chuyện gì có liên quan đến những nhân vật kia cho có chuyện. Như chuyện bê bối của Tổng thống Clinton chẳng hạn. Ông ta là người đứng đầu một cường quốc bậc nhất thế giới không ai không biết, vì vậy mà chuyện bê bối với cô thư ký Lewinsky trong Nhà Trắng là một đề tài mà cả thế giới cũng không thể không biết và không bàn tán. Nhất là chuyện đó không còn là chuyện cá nhân của ông Clinton, mà nó còn dính líu tới uy tín của Nhà Trắng đến nước Mỹ. Từ câu chuyện bê bối này, báo chí đã lôi ra không biết bao nhiêu là chuyện khác về ông Clinton, và lại có những người nhân đó lợi dụng cơ hội để kiếm chác không ít. Người nghe thì rất khác nhau. Có người nghe chuyện, họ chỉ khen bà Hillary đã khôn ngoan sát cánh bên chồng để không bị ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của ông ta. Có người thì sau khi nghe chuyện, xót cho cô con gái một của ông tổng thống nổi tiếng như thế, mà cũng không tránh khỏi bị mang tiếng xấu lây. Có người nghe xong thì chê cười cô thư ký Lewinsky, không biết xấu hổ, còn công khai chuyện bê bối của mình ra tự quảng cáo mình, mục đích để trục lợi. Và phần đông, người ta thường đem cái chuyện hai nhân vật chính làm tình một cách khác thường trong Nhà Trắng để làm đề tài cho câu chuyện trà dư tửu hậu, ngồi không buông chuyện thiên hạ, rồi còn bịa ra không biết bao nhiêu là râu ria, thêm mắm thêm muối cho màu mè thêm. Thật ra không chỉ chuyện của những người nổi tiếng, mà thường những chuyện bí mật của bất cứ người nào mình biết cũng là đề tài cho hai chữ buông chuyện với những người rảnh rỗi. Đã là chuyện bí mật thì chắc chắn là những chuyện mà người ta muốn giấu kín bị rò rỉ ra. Cũng là chuyện mà kẻ tò mò muốn biết, phần lớn là những chuyện xấu, chuyện sai trái, nhất là về mặt tình cảm. Mà phải là chuyện xấu thì người kể mới muốn kể, người nghe mới muốn nghe, mới có sự bàn tán. Chứ chuyện tốt thì nghe qua rồi thôi, chẳng có gì đáng nói. Đã là chuyện bí mật thì không ai có thể biết rõ ràng tường tận, nên lại càng được tự do thêm bớt, cho càng bí mật thêm mới hấp dẫn. Chữ buông, trong hai chữ buông chuyện này thường làm tôi thắc mắc. Vì thường người ta viết chữ buông không có g như buôn bán. Theo tôi nghĩ thì buông đây có nghĩa là thả ra. Bạn bè ngồi với nhau, hết chuyện hỏi thăm nhau thì bắt đầu hỏi thăm qua chuyện người khác, rồi buông ra nhiều chuyện khác. Nhất là những chuyện riêng tư thường kích thích trí tò mò của người nghe. Người này nói, thêm thắt câu chuyện được nghe của mình, theo dệt đôi chút cho hấp dẫn. Và sau khi người nghe kể lại cùng một câu chuyện đó cho người khác, thì đã thành tam sao thất bổn. Thực ra chuyện tam sao thất bổn không hẳn là chuyện có ảnh hưởng tai hại. Vì gặp một người hiểu rõ câu chuyện đó, thì họ sẽ cho biết là chuyện đó không đúng sự thật, và cũng có thể nhân tiện cải chính giùm cho nhân vật được kể. Tôi biết một doanh nhân giàu có, nổi tiếng, và ông ta đã qua đời mấy năm rồi. Nhưng những câu chuyện liên quan đến ông ta lại kéo dài ngày mất của ông ta ra thêm mấy năm nữa. Và vì thêm cho ông ta vài ba năm tuổi thọ ảo, thì lại có thêm nhiều chuyện khác, dính líu đến nhiều nhân vật còn sống, nên lại nảy sinh ra nhiều câu chuyện khác để mà buông chuyện cho vui. Gặp một người quen thân với những nhân vật này, cho biết là ông ta đã qua đời trước những câu chuyện dính líu, thì xem như mọi chuyện khác đều là bịa đặt, không có cơ sở. Tuy nhiên, khẩu thiệt thì vô bằng. Nói ra rồi quên đi, cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến người khác nhiều. Buông chuyện trên ngòi bút mới là tai hại, vì nó còn được lưu giữ lâu dài. Có nhiều chuyện người ta viết ra rất đúng, chứ không phải bịa đặt, nhưng vẫn là chuyện không tốt đẹp của người khác. Viết ra cũng chỉ có mục đích phổ biến, vì biết độc giả luôn luôn thích thú với những điều đó, nhưng cũng vô tình làm cho nhân vật đó bị xấu mặt, chứ chẳng có ích lợi gì. Thế mới là điều đáng nói. Mới đây tôi được đọc một bài của một người viết về một nhà văn nữ. Nhà văn nữ được kể là một người dù không nổi tiếng đến ai cũng phải biết, nhưng trong giới văn học và những người thích đọc tiểu thuyết trong nước đều biết về cô ta, nhất là khía cạnh lãng mạn nổi tiếng của nhà văn nữ này. Đã nổi tiếng về tính lãng mạn thì chắc chắn phải có những chuyện tình phóng túng, không đàng hoàng cho lắm. Nhiều mối tình, nhiều dòng con, có mối tình vụng trộm với thầy giáo, rồi lại có mối tình với học trò của mình. Tóm lại, đấy là những câu chuyện mà gần như không có ai không tò mò muốn biết về người khác. Đấy là câu chuyện của một người có chút tiếng tăm, mà không phải ai nghe rồi cũng có thể để yên trong lòng. Nhân lúc có người đề cập đến, vui miệng góp chuyện mà thôi. Vì nó thuộc về hai chữ hiếu kỳ, nên phải buông ra để chia sẻ với người khác. Tôi biết rõ về nhà văn nữ này, và đã đọc một vài cuốn tiểu thuyết của cô ta. Đúng là cô ta có một cuộc đời hết sức phóng túng và mang tiếng, nhưng cô ta cóc cần, vẫn sống trên dư luận một cách khinh bạc, vì tính cách của cô ta là thế. Nhà văn này có mấy người con gái xinh đẹp, nhưng không có ai theo nghề văn của cô, mà chỉ có những cuộc sống bình thường. Lúc gây ra những sóng gió trong cuộc đời, cô đâu có nghĩ đến những người con sau này. Nhưng chắc chắn là những người con của cô khi nghe người khác nói về mẹ mình, họ không thể có thái độ khinh bạc dửng dưng với cuộc đời như mẹ. Họ cũng sẽ khó chịu và không muốn nghe những chuyện như thế. Còn không biết bao nhiêu là chuyện bí mật của những người nổi tiếng hoặc không nổi tiếng khác. Không trong lĩnh vực này thì cũng trong lĩnh vực kia. Có chuyện đúng và có chuyện không đúng sự thật. Có chuyện được thêu dệt thêm nhiều chi tiết hết sức hoang đường. Lại có những người đã từng là như thế, nhưng chuyện của mình thì mau quên. Trái lại, khi nghe chuyện người khác thì lại có thể buông một cách vô tư. Ít người khi kể chuyện không hay về một người khác mà lại nghĩ về mình trước. Những câu chuyện này không giống như những chuyện bí mật của ông Tổng thống nước Mỹ hay là công nương nước Anh, mà đó là những câu chuyện của những người mình với nhau. Chuyện xấu của ông Tổng thống Mỹ không làm cho mình xấu lây, mà chuyện tốt của ông ta cũng không làm mình thơm lây. Phải là chuyện trong cộng đồng người Việt thì buôn chuyện mới hấp dẫn. Vì hễ nói đến những người Việt với nhau thì thế nào cũng bươi ra được dây mơ rễ má ra để mà biết được gốc gác kẻ đó. Chắc chắn là không có ai không tò mò về những câu chuyện riêng tư của người khác. Và chắc chắn cũng không có ai không một lần đã kể một câu chuyện riêng tư của một người khác, chứ đừng nói đến chuyện của những người nổi tiếng. Có điều chuyện của những người thường thì buông ra cho nhau nghe trong những câu chuyện trà dư tửu hậu, còn chuyện riêng tư của những người nổi tiếng thì phần nhiều lại còn được kể thành văn để phổ biến rộng rãi hơn. Mới đây, một tác giả người Mỹ cho phát hành một cuốn sách về cuộc đời của bà Jackie, vợ của Tổng thống Kennedy nổi tiếng của Mỹ. Kennedy không những nổi tiếng là một tổng thống giỏi của Mỹ, nổi tiếng vì bị ám sát, mà còn nổi tiếng vì chuyện trăng hoa với cô đào nổi tiếng Marilyn Monroe, và cô này đã bị giết chết. Ông chồng đã nổi tiếng như thế, nhưng bà vợ lại nổi tiếng hơn không những vì giỏi, vì đẹp, mà còn vì vô số chuyện khác. Theo tác giả cuốn sách này, trong thời gian là vợ tổng thống, thì bà đã liên hệ tình cảm với Robert Edward Kennedy. Không chỉ có thế, mà bà có quan hệ với rất nhiều tài tử nổi tiếng của Hollywood. Sau khi chồng chết, trước khi lấy tỷ phú Onassis, thì bà cũng đã có những quan hệ với nhiều nhà tài phiệt Ý. Cuốn sách dù chính xác hay không cũng sẽ hấp dẫn người đọc. Chắc chắn là tác giả sẽ kiếm được bộn tiền vì tò mò là tính cố hữu của con người. Tuy nhiên, bây giờ thì không những mọi chuyện đã có thể đi vào lãng quên, mà hầu hết những nhân vật trong đó đều đã qua đời cả rồi. Đọc để làm gì? Có ích lợi gì không? Hay chỉ để thỏa mãn trí tò mò mà thôi? Jackie chỉ là vợ của Tổng thống Kennedy, và chỉ là một người đàn bà lang chạ với quá nhiều người tiếng tăm. Và những chuyện đã qua bây giờ cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến lịch sử của nước Mỹ cả. Không ai nghĩ ra một điều, nghe chuyện người khác thì thỏa mãn tính tò mò. Kể chuyện riêng tư của người khác thì cũng là một cái thú của những kẻ nhiều chuyện. Nhưng lỡ như có lần vui miệng kể giữa đám đông mà không để ý có một người nào đó liên hệ đến câu chuyện mình kể đang có mặt ở đó, thì có phải vô tình làm cho người ta đau lòng không? Huống chi là một câu chuyện thành văn rồi, được lưu truyền trong thiên hạ. Nhân vật chính trong câu chuyện trên có thể bỏ ra ngoài tai, xem như chẳng quan trọng gì, hoặc như họ đã qua đời mất tiêu rồi cũng không sao. Nhưng còn những người liên hệ với nhân vật chính trong câu chuyện, như con cháu hay truyền nhân của họ, vô tình đọc những chuyện xấu của thân nhân mình, có ai muốn nghe những chuyện đó đâu. Chắc chắn là dù sao họ cũng phải thấy có chút phiền muộn khi phải nghe những câu chuyện không đàng hoàng của thân nhân mình. Nghĩ cho cùng, họ đâu có phải là những người đáng bị trừng phạt. Vừa rồi, nhân vụ án một bác sĩ thẩm mỹ phi tang xác khách hàng nạn nhân rộ lên cả nước. Một vài phóng viên báo chí nhân cơ hội đăng tải những tin tức không phải chỉ có liên quan đến ông bác sĩ sát nhân kia thôi, mà còn lôi cả thân nhân, gia đình của anh ta để hấp dẫn người đọc, đến nỗi một vị đại biểu quốc hội phải lên tiếng kết án những người làm báo đó. Vị đại biểu này cho rằng những người viết ra những bài báo đó lạnh lùng, tàn nhẫn và không khác gì những kẻ gây ra tội ác. Ông đại biểu này nói đúng. Đây có phải là một vấn đề phải nghĩ lại cho những người ưa kể và thích nghe không?
8. Thấy, biết và làm.
Trên mạng vừa xuất hiện một bức ảnh chụp tại một nhà ga tàu điện nào đó ở Canada làm mọi người thán phục. Một đống tiền xu được gom lại trên bờ thành ngay cửa ra vào của một ga tàu điện, kèm theo một lời giải thích. Số là ở ga tàu điện này, máy bán vé bị hỏng, không đút tiền xu vào để lấy vé được, nên hành khách đã tự động bỏ số tiền phải trả lên phía trên máy. Trong tấm hình, thấy số tiền xu khá nhiều, chứng tỏ chuyện đã xảy ra nhiều ngày rồi mà đống tiền vẫn còn nguyên ở đó. Chính điều này đã làm cho mọi người thán phục. Không biết có phải là tiền do khách bỏ lại như để trả tiền cho phí đi tàu điện không? Vì thường ở ga tàu điện, lúc nào cũng có quầy và nhân viên bán vé. Cũng có nhiều nơi không có quầy mà chỉ có máy bán vé. Nếu khách không có tiền xu để mua vé bằng máy, thì lại có máy đổi tiền giấy ra tiền xu. Trường hợp chẳng may máy đổi tiền cũng hỏng thì đành chịu. Hơn nữa, phải có tấm vé mới có thể mở cửa để đi vào và có nhiều ga. Tấm vé không chỉ dùng để đi vào thôi, mà thường có lúc phải giữ lại cái vé để mở cửa lúc ra khỏi ga nữa. Nếu vậy thì có thể là tiền rơi rớt giữa đường, nhưng người ta nhặt lên gom vào một chỗ. Tuy nhiên, tiền ở đâu ra thì cũng không có gì quan trọng. Đáng nói là giữa chỗ công cộng, có một đống tiền xu, dù không phải là nhiều, nhưng đã qua mấy ngày rồi vẫn còn nguyên vẹn. Những chuyện tương tự như thế này chỉ có thể xảy ra ở những nước như Canada, Nhật Bản hay ở Singapore hoặc một vài quốc gia khác mà người ta chưa hình dung ra. Thực ra không phải bất cứ nơi nào trên đất nước Canada hay ngay cả Nhật Bản hoặc Singapore cũng có thể xảy ra chuyện như thế. Nhưng có một nơi nào đó được vậy thì quả thực cũng là một niềm hãnh diện cho cả đất nước này. Ít nhất là địa phương đó. Vấn đề không phải ở những người khách phải sử dụng tàu điện vì không mua được vé, mà phải để tiền lại do lòng ngay thẳng của họ. Vấn đề là đống tiền vô chủ để đó, chẳng ai kiểm soát trông coi mà vẫn không bị chôm chĩa. Nghe nói thời Nghiêu Thuấn bên tàu, của rơi ngoài đường không có người thèm nhặt nữa, chứ đừng nói đến trộm cắp. Nhưng đấy có thể không chỉ là để ca tụng về sự phồn thịnh của xã hội thời đó, mà còn để cường điệu thêm về sự cai trị của những ông vua huyền thoại hiếm có trong lịch sử mà thôi. Ở Canada không phải là không có người ăn xin hoặc những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp lang thang ngoài phố, đêm ngủ trên ghế đá công viên hoặc những kẻ đàn hát giữa những nơi công cộng với chiếc mũ bên cạnh để xin người qua đường giúp đỡ. Trong phần ý kiến trên mạng thì người ta cho chuyện đóng tiền vô chủ ở ga xe lửa chứng tỏ sự thật thà của người dân. đúng ra thì không phải là thật thà, mà vì dân trí cũng như tinh thần tự giác của dân chúng ở đó cao, và cũng chứng tỏ phần nào pháp luật được tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Vả lại, nếu có một kẻ động lòng tham muốn hốt số tiền vô chủ đó, thì có lẽ họ cũng phải đưa mắt nhìn bốn chung quanh. Và khi nghĩ rằng nếu thò tay vào đó, thì mình chẳng giống ai cả, thì thế nào cũng suy nghĩ về hành vi đạo tặc của mình. Để có thể chùn tay lại, mặc dù lấy những của cải vô chủ đó chưa hẳn là hành vi trộm cắp. Ở Việt Nam thì chắc chắn không bao giờ có chuyện như thế, và đọc trên mạng, phần lớn dân chúng cho đó là một chuyện lạ, và có nhiều ý kiến thán phục sự liêm sĩ, thật thà của những người dân Canada ở đó. Ngược lại, chắc chắn những người sống quen với cảnh trộm cắp trong môi trường của họ, hoặc có một chút tà tâm, thì sẽ cho rằng thế là dại. Thật thà là cha thằng dại, vì thấy tiền vô chủ dại gì mà không lấy. Không chỉ ở Việt Nam thôi mà nhiều quốc gia khác cũng không thể nào có những chuyện như thế thường xảy ra. Vừa rồi, chiếc máy bay dân dụng của Mã Lai bị hỏa tiễn bắn rơi ở Ukraine. Hành lý của hành khách vung vãi khắp nơi và đã bị dân chúng ở quanh đó đến lục lọi hôi của. Trong khi cả thế giới đau lòng, bàng hoàng vì cái chết oan ức của gần 300 người vô tội, thì vẫn có kẻ can đảm thò tay lục túi những xác chết của nạn nhân để chôm của. Ấy bởi vì những người đó nghĩ rằng nếu mình không lấy, thì cũng sẽ có những kẻ khác làm chuyện đó, và phải nên nhanh tay lấy trước, chỉ vì sống trong cùng một môi trường nghèo đói quá. Ở những nơi mà chiến tranh tàn khốc dai dẳng, mạng người như cỏ rác, miếng ăn lại khó kiếm. Không biết còn sống đến bao giờ thì người ta tranh thủ để được sống. Lúc đó thì chẳng còn gì là đạo đức xã hội, đạo lý làm người. Ở một nơi dù không có chiến tranh, nhưng chênh lệch giữa giàu nghèo quá lớn. Cùng với những bất công xã hội, thì người ta cũng dễ quên mất đạo đức. Muốn giáo dục con người để nâng cao dân trí, thì cũng phải cho người dân cơm no áo ấm trước mới có thể nói đến lý lẽ khác. Chẳng khác gì muốn thí pháp cho cô hồn trong các lễ trai đàn chẩn tế, thì cũng phải thí thực trước. Bụng có no thì tai mới có thể nghe chuyện khác được, có thực mới vực được đạo. Người xưa đã nói như thế. Ở một nơi mà người tốt nhiều hơn kẻ xấu, với một sự cách biệt khá lớn, thì việc giáo dục dân chúng dễ hơn trường hợp ngược lại. Vì dù sao, sẽ có nhiều người tốt làm gương cho ít kẻ xấu. Trong một lớp học, nếu số học sinh kỷ luật nhiều hơn, thì những học sinh vô kỷ luật sẽ bị lạc lõng và sẽ dần dần được thuần hóa. Trong môi trường ngược lại, nhiều em học sinh bị dính vào chuyện xấu như hút thuốc lá hay thích làm chuyện sai trái, chỉ vì cảm thấy lẻ loi giữa đám đông hư hỏng. Nếu không làm giống những người bạn đó, thì không nhập bọn với họ được. Nhiều gia đình nuôi dạy con trẻ rất kỹ càng, nhưng khi chúng bắt đầu bước chân vào trường học ngay từ mẫu giáo, thì đã bị ảnh hưởng của môi trường mới, vì không phải đứa trẻ nào cũng tốt. May mắn cho những đứa bé lúc về nhà có những biểu hiện không tốt, thì lại được cha mẹ nhận thấy và tiếp tục uốn nắn ngay. Việc nâng cao dân trí của đất nước phụ thuộc vào hai điều. Thứ nhất là đời sống của dân chúng. Nghèo đói hoặc được cơm no áo ấm. Nghèo đói dễ sinh tội ác. Bần cùng sinh đạo tặc. Người ta có thể làm bất cứ điều gì để có thể kiếm sống, kể cả những việc bất lương trái đạo. Nghèo đói phần vì đất nước đang còn kém mở mang, mức sống quá thấp, dân lại quá đông, và việc nâng cao đời sống vật chất cho dân chúng đang là một vấn đề khó khăn của chính phủ. Một đất nước kinh tế phát triển để có thể mang lại một mức sống đồng đều cho dân chúng, thì việc giáo dục, nâng cao dân trí của chính quyền sẽ dễ dàng hơn. Thứ hai là luật pháp. Luật pháp có mục đích duy trì trật tự xã hội. Nhưng việc thực thi không phải là đơn giản. Ở nước ta, trộm cướp có thể bị tù, nhưng cũng chỉ là tù nhẹ, và chính quyền cũng không đủ phương tiện để nuôi tội phạm lâu dài, ngay cả những kẻ bị tội nặng hơn. Ở tù một thời gian ngắn, được thả ra thì đâu lại vào đấy. Luật pháp chưa được thi hành đúng mức, chưa đủ khả năng giáo dục những kẻ xấu. Ở Singapore trước đây, nghe nói trộm cắp có thể bị chặt tay. Cách đây không lâu có một thiếu niên người Mỹ bị bắt vì tội vẽ bậy trên tường công cộng và bị phạt bằng roi. Ngay cả Tổng thống Clinton hồi đó cũng không can thiệp được. Lại có trường hợp một thanh niên người Úc gốc Việt mang ma túy trong người, trên đường quá cảnh qua Singapore, bị bắt ngay tại phi trường và bị xử tử hình. Vì hoàn cảnh của anh ta khá đặc biệt, nên nhiều nhân vật quan trọng đã cố gắng can thiệp, nhưng cũng không được giảm tội. Xả rác ngoài đường phố bị phạt tiền rất nặng. Luật pháp nghiêm minh, công bằng, không chừa một ai. Dân chúng ban đầu e sợ, dần dần đi vào nề nếp tuân thủ như một thói quen. Bây giờ thì ở các trung tâm buôn bán, ban đêm để cửa bỏ ngỏ, nhưng chẳng bao giờ có đạo chích đến viếng. Đấy là nhờ không có tình trạng tiêu cực trong cơ cấu chính quyền. Tham nhũng hối lộ ở bất cứ quốc gia nào cũng có, nhưng ở một cấp nào đó chứ không phải như ở nước ta. Bất cứ một nhân viên quèn nào của nhà nước, chứ đừng nói đến những quan chức cao cấp, cũng tự thấy mình có quyền để có thể lạm quyền, và từ cái quyền đó biến thành quyền hành, quyền lợi một cách dễ dàng. Dĩ nhiên cũng có rất nhiều người trong sạch. Nhưng những quan chức thanh liêm tự giữ mình tránh xa những cám dỗ mà có thể tồn tại giữa những tệ trạng đó cũng không phải là dễ. Trái lại đôi khi còn bị thoái hóa hoặc bị khai trừ nữa là khác, nhất là những quan chức cấp thấp. Cấp thấp thì vì cuộc sống khó khăn đã đành, nhưng cấp cao thì lại là tham lam vì chuyện kiếm tiền đôi khi quá dễ dàng. Tiền là một thứ quyền lực siêu đẳng, có thể mua bất cứ thứ gì. Dần già, chung sống trong một guồng máy như thế rất dễ bị ảnh hưởng và sẽ thuộc lòng câu châm ngôn: thật thà là cha thằng dại vậy. Nâng cao dân trí của một nước không phải là một công việc dễ dàng gì. Đó là việc thay đổi đẳng cấp của cả một dân tộc. Chẳng khác gì sự khác nhau giữa giàu và sang vậy. Giàu thì ai cũng có thể làm được, nhưng sang thì khó khăn hơn nhiều. Một người có thể trát lên mình nhiều thứ đắt tiền, nhưng không thể có cái phong cách của một người đơn giản mà lại trông thấy ngay cái vẻ sang trọng quý phái. Dân trí phải được uốn nắn từ tư duy và học tập để thành thói quen. Nhìn thấy cảnh một đống tiền xu để giữa nơi công cộng mà chẳng ai lấy, rồi mình lấy làm thán phục. Nhìn thấy đường phố bên Nhật hay bên Singapore sạch sẽ, không một cọng rác, người mình lấy làm thán phục. Thấy một người Nhật cúi xuống nhặt một tờ giấy rơi trong công viên để bỏ vào một giỏ rác, người mình lấy làm thán phục. Chuyện ấy có phải khó khăn gì đâu, nhưng chỉ ngưỡng mộ mà không thể nào bắt chước được. Thực ra, những người thấy được hành động văn minh ấy mà trong lòng thán phục cũng là những người rất muốn bắt chước, nhưng họ không làm được vì sợ bị lạc lõng giữa đám đông không có suy nghĩ giống mình, nên cũng không dám bắt chước. Ngưỡng mộ một người có tài năng xuất chúng thì muốn bắt chước cũng khó thật. Nhưng bắt chước những người văn minh không xả rác, không khạc nhổ ngoài đường thì quá dễ. Mà cũng không làm được thì làm sao có thể tự nâng cao trình độ của mình được. Bắt chước điều hay, tránh làm theo điều dở. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra cũng không phải dễ. Chỉ một thí dụ nhỏ. Chạy xe máy ngoài đường bị kẹt không nhúc nhích được mà chịu khó đứng yên để chờ đường, trong khi những người khác đều leo lên lề kiếm cách vượt lên, cũng đã là chuyện khó rồi. Thấy thì ai cũng thấy, biết thì ai cũng biết, nhưng làm thì không phải ai cũng làm được.
9. Từ bi và trí tuệ.
Báo vừa đăng tin một chiếc xe hơi quá đà tay lái bị lật ngửa ở một vòng xoay. Người lái xe là một nhà sư và người thứ hai trong xe là một phụ nữ. Chưa biết nhà sư là ai, ở chùa nào và cũng không biết quan hệ với người phụ nữ là thế nào. Nhưng những người Phật tử, phần đông đọc bản tin đó, trong lòng cũng đều không được thoải mái. Bây giờ, việc các nhà sư sở hữu một chiếc xe hơi, một chiếc xe gắn máy là chuyện rất bình thường. Thậm chí cả việc sở hữu một ngôi chùa. Sở hữu chứ không chỉ là trụ trì. Thực ra, có những địa phương xa xôi hẻo lánh, dân chúng cần có một nơi để an trú tâm linh. Việc có một ngôi chùa là một điều cần thiết. Chùa chiền thuộc về tôn giáo, nhà nước không thể nào lo đến, mà chính là việc của giáo hội hoặc những Phật tử hảo tâm. Không phải lúc nào giáo hội cũng có thể có phương tiện để hỗ trợ việc hoằng pháp, nên các vị tu sĩ phải phát tâm tự cán đáng lấy. Có những vị tăng đã phải hy sinh khá nhiều để có thể khởi công xây dựng một ngôi chùa ở những nơi chưa có. Phải xin thập phương cúng dường, hầu hết là vận động những Phật tử tự nguyện đóng góp tài sản và lao động. Không thể nào phủ nhận công lao của những vị đó, mặc dù ngôi chùa đó được kể như là sở hữu của vị tăng kia. Xe cộ là phương tiện di chuyển rất cần thiết cho các vị tu hành trong việc hoằng pháp. Không phải đi đến đâu để tụng kinh hộ niệm cũng đều được các Phật tử đưa đón bằng phương tiện của họ. Nhiều lúc các thầy phải chen nhau trong một chiếc xe lam chật chội, vì đó là phương tiện di chuyển rẻ tiền nhất. Các thầy đi giảng dạy ở các trường Phật học thì nhất định là phải có một phương tiện cá nhân để di chuyển. Người tu hành không làm gì ra của cải. Mọi phương tiện đều do sự cúng dường của Phật tử. Ngày xưa, lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài cũng nhờ có ông Cấp Cô Độc là một cư sĩ giàu có giúp đỡ tăng đoàn của Ngài vô số vật chất của cải để làm phương tiện cho việc hoằng pháp. Bây giờ, nói đến Phật giáo không chỉ hạn hẹp trong phạm vi chùa chiền, mà còn phải nói đến những trung tâm văn hóa, những trung tâm đào tạo tăng ni, những bệnh xá từ thiện của giáo hội. Vì vậy mà mọi phương tiện đều là nhu cầu không thể không có được. Tất cả những tài sản đó hầu hết đều do những cúng dường của Phật tử. Ở nước ngoài, chùa chiền không phải như ở nước ta, mà còn phải chịu những chế độ chung của nhà nước về thuế má, tiền vay ngân hàng để xây dựng. Nên nếu không có sự cúng dường của Phật tử thì không thể nào hoạt động được. Cũng vì thế nên đôi khi vị tăng sĩ trụ trì một ngôi chùa chỉ là một chức danh. Ngoài ra việc tổ chức còn phải lệ thuộc vào những vị hộ pháp. Tuy nhiên, không phải tất cả những tăng ni đều là những người đã có thể rũ bỏ được những cám dỗ ham muốn của tục lụy. Sự cúng dường dễ dãi của những Phật tử giàu có đôi khi là con dao hai lưỡi, có thể đưa một người tu hành vào con đường sai trái, muốn hưởng thụ tiện nghi vật chất và quên mất con đường tu học của mình. Nhiều vị tăng ni vẫn mong muốn có một ngôi chùa của chính mình, cho là một nhu cầu để việc tu tập được riêng tư, yên tĩnh. Nhiều vị khác vẫn muốn có một phương tiện riêng tư, dù không phải là nhu cầu để hoằng pháp. Vậy thì việc cúng dường cũng có hai mặt. Mặt tốt là giúp phương tiện cho Phật giáo nói chung dễ dàng phát huy đạo pháp. Ngược lại có mặt không tốt là vô tình làm hỏng việc tu học của một thiểu số tăng ni. Một lần tôi đến Ấn Độ và leo lên núi Linh Thứ. Con đường bao quanh sườn núi thoai thoải, thỉnh thoảng lại có những bậc cấp để giúp cho những người tham quan được dễ dàng hơn. Vậy mà cũng đã thấy ngút ngàn thở dốc. Đúng trên đỉnh Linh Thứ, giữa núi rừng trùng điệp trời xanh mây trắng, và tưởng như nhìn thấy Đức Thế Tôn đang ngồi thuyết pháp giữa các đại đệ tử. Nơi đây không có một mái chùa che mưa nắng, không biết Đức Phật và các đệ tử đã lên xuống nơi đây bao nhiêu lần, và con đường lên núi đâu phải dễ dàng như bây giờ. Nghĩ đến hình ảnh vị sa môn đầu trần, chân đi dép cỏ, lê gót khắp cả miền Bắc xứ Ấn tìm đường giải thoát cho chúng sanh suốt 49 năm mà cảm khái. Càng nghĩ, càng thấy thương Đức Phật. Nhưng nói cho cùng, hồi đó làm gì có xe mà đi?